Trích sách tiên tri Isaiah. Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng, người đánh thức tôi, người thức tỉnh tai tôi, để nghe lời người giáo huấn. Thiên Chúa đã mở tai tôi mà tôi không cưỡng lại, và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu. Tôi đã không che mặt giấu mày, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không hổ thẹn. Nên tôi trơ mặt chai như đá. Tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. Đấng xét tôi vô tội ở gần tôi. Ai còn tranh tụng với tôi được? Chúng ta hầu tòa. Ai là kẻ thù địch của tôi? Hãy đến đây. Này đây Thiên Chúa bênh đỡ tôi. Ai dám kết tội tôi? Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Chúc tụng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Kinh lạy vua chúng con, chỉ có Ngài là đấng thương hại đến những lỗi lầm của chúng con.
Chúc tụng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, một trong nhóm 12 tên là Judas Iscariot đi gặp các thượng tế và thưa với họ: Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi nộp người cho các ông. Họ liền ấn định cho 30 đồng bạc. Và từ đó, hắn tìm dịp thuận tiện để nộp người. Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men, các môn đệ đến thưa Chúa Giêsu rằng: Thầy muốn chúng con sửa soạn cho Thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Chúa Giêsu đáp: Các con hãy vào thành, đến với một người kia và nói rằng: Thầy bảo, giờ ta đã gần, ta sẽ mừng lễ vượt qua với các môn đệ tại nhà ông. Các môn đệ làm như Chúa Giêsu đã truyền và sửa soạn lễ vượt qua. Chiều đến, người ngồi bàn ăn với 12 môn đệ. Và khi các ông đang ăn, người nói: Thầy nói thật với các con, có một người trong các con sẽ nộp thầy. Môn đệ rất buồn rầu và từng người bắt đầu hỏi người: Thưa thầy, có phải con không? Người trả lời: Kẻ giơ tay cùng chấm vào đĩa với thầy, đó chính là kẻ sẽ nộp thầy. Thật ra có người sẽ ra đi như đã chép về người. Nhưng khốn cho kẻ nộp con người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn. Judas kẻ phản bội cũng thưa người rằng: Thưa thầy, có phải con chăng? Chúa đáp: Đúng như con nói. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, qua đoạn Kinh Thánh chúng ta nghe Matthew tường thuật về việc chuẩn bị ăn lễ vượt qua và đặc biệt là nói đến Judas Iscariot là một trong 12 môn đệ thân tín của Chúa Giêsu mà lại âm thầm đi gặp các thượng tế và nói với họ là: Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi nộp người cho các ông. Đây là một sự phản bội mà đi đêm với các thượng tế. Và chúng ta biết là họ hứa cho 30 đồng bạc. và Giuđa đã tìm dịp thuận tiện để báo cho các người lãnh đạo Do Thái giáo biết cái ngày giờ nào là thuận tiện. Và chúng ta cũng biết là chính Giuđa đã hôn Chúa Giêsu trong vườn Giê-xê-ma-ni để người ta bắt chính xác thầy của mình. Và Chúa cũng đã từng nói với Giuđa là con dùng cái hôn để phản thầy. Và ở đây chúng ta biết Chúa Giêsu biết cái giờ của Ngài sẽ về với Thiên Chúa Cha và Ngài sẽ đi qua tử nạn mới đến phục sinh vinh quang. Cho nên Ngài chuẩn bị hết mọi thứ. Ngày thứ nhất trong tuần, đối với lịch Do Thái, tức là ngày Chủ nhật của chúng ta ngày nay. Thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men, thì Chúa Giêsu đã sửa soạn cái lễ vượt qua. Chắc chắn là Ngài đã nói trước với chủ nhà rồi. Cho nên khi các môn đệ hỏi đến, thì Chúa Giêsu đã trả lời cho họ là vào thành đến gặp một người. Và người này dĩ nhiên là một số môn đệ cũng như chính Chúa Giêsu đã gặp và đã biết. Và ngày nay chúng ta biết chủ nhà đó là người đã cho Chúa Giêsu mượn cái phòng ở trên lầu trên để làm lễ vượt qua. Và chính các tông đồ cũng như Đức Mẹ đã tụ họp ở đó sau khi Chúa Giêsu về trời để cầu nguyện xin Chúa Thần đến. Cho nên trong cái nhà tiệc ly này, có thứ ba bí tích được thành lập, đó là bí tích thánh thể, bí tích truyền chức thánh. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Và thứ ba là Chúa Thần hiện xuống trên các tông đồ trong ngày lễ ngũ tuần ở tại đó, tức là bí tích thêm sức. Vì vậy, chúng ta biết cái nơi đặc biệt này, Chúa Giêsu đã chuẩn bị trước khi Ngài ra đi. Và chiều đến thì Ngài ngồi bàn với 12 môn đệ. Lúc này có đủ 12 môn đệ. Và Chúa báo cho họ biết là có một người trong các con sẽ nộp thầy. Chúa Giêsu biết tất cả. Nhưng Chúa Giêsu vẫn tôn trọng tự do của Giuđa. Nếu Giuđa đã đi đêm, đã muốn từ bỏ Chúa Giêsu, phản bội lại Chúa Giêsu, thì Chúa Giêsu vẫn tôn trọng cái tự do của Giuđa. Mặc dầu Ngài vẫn yêu thương Giuđa cho tới cùng, vẫn đổ nước rửa chân cho Giuđa, vẫn nhắc nhở Giuđa. Và chính Chúa Giêsu cũng trả lời cho Giuđa khi từng môn đệ hỏi Chúa Giêsu: "Thưa thầy, có phải con không?" Thì Giuđa cũng hỏi y một câu hỏi đó. Và Chúa Giêsu đã trả lời thẳng cho Giuđa: "Đúng như con nói." Nhưng mà Giuđa cũng không thay đổi. Thầy của mình đã biết quá rõ cái kế hoạch của mình rồi. Nhưng mà Giuđa vẫn tiếp tục cái con đường của mình đi. Thực sự, có phải Giuđa ham 30 đồng bạc không? Cái điều này chúng ta cũng khó mà xác định được. Bởi vì sau này, chính Giuđa đã ném trả lại 30 đồng bạc. Đây là giá máu của con Đức Chúa Trời. Thì vấn đề chúng ta cũng đặt ra là Giuđa theo Chúa suốt 3 năm rồi. Nếu mà mỗi ngày làm 1 đồng, mà 3 năm, thì ít nhất là mỗi năm làm được 300 đồng. Lương 1 năm mỗi ngày 1 đồng. 3 năm là được 900 đồng rồi. Nếu bán thầy của mình để được 30 đồng bạc là công nhật là 1 tháng. Như vậy thì có thấm vào đâu 3 năm đi theo Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta đi sâu vào cái chiều sâu của đời sống, cái suy tư của Giuđa. Giuđa mong đi theo Chúa Giêsu. Có lẽ cũng giống như Gia-cô-bê và Gioan, là mong được ngồi bên hữu bên tả của Chúa. Mong Chúa Giêsu là đấng cứu thế, sẽ cứu dân tộc Do Thái khỏi nô lệ đế quốc Roma. Và rồi, họ sẽ được ngồi bên hữu bên tả. Nhưng ở đây thì không. Chúa Giêsu làm bao nhiêu phép lạ, có khả năng để làm một tướng lãnh giỏi. Đói thì Ngài hóa bánh ra nhiều để ăn. Chết Ngài cho sống lại. Đau yếu bệnh tật Ngài chữa lành. có cái đoàn quân nào mạnh hơn cái đoàn quân mà Chúa Giêsu làm tướng lãnh điều khiển. Nhưng mà Chúa Giêsu lại không chịu đi cái con đường đó. Có phải Giuđa có cái kế hoạch là đi đêm với các thượng tế, những người lãnh đạo Do Thái giáo, để đẩy Chúa Giêsu vào đường cùng và Chúa Giêsu phải đứng lên để làm theo kế hoạch của Giuđa? Có phải Giuđa mong muốn điều đó không? Và ở đây thực sự là Giuđa đã sẵn sàng chờ cơ hội để nộp Chúa Giêsu cho các thượng tế. Nhưng sau đó Giuđa đã hối hận vì Chúa Giêsu không làm gì hết. Chúa Giêsu chấp nhận cái cuộc bắt bớ này. Vì Ngài chấp nhận đi cái con đường qua tử nạn để đến phục sinh vinh quang. Và rồi Giuđa đã hối hận bán đứng thầy của mình. Giuđa không có đường để trở lại với những anh em môn đệ khác được. Không phải như Phêrô chối Chúa, rồi Phêrô ăn năn hối cải, quay trở về với anh em của mình là các môn đệ. Những tông đồ của Chúa Giêsu đang quy tụ trong bàn tiệc ly, còn Giuđa thì không quay lại được. Vì ai cũng biết rồi, Giuđa bán Chúa rõ ràng đã hôn thầy mình trong vườn Giê-xê-ma-ni, có Phêrô chứng kiến, có Gia-cô-bê, có Gioan chứng kiến và những môn đệ khác nữa. Thì Giuđa có đường nào để trở lại nữa đây? Vì vậy chúng ta biết Giuđa đã đi vào trong cái ngõ cụt, trong đêm tối của cuộc đời mình, mà những mong muốn về một đấng cứu thế sẽ cứu dân tộc Israel không còn nữa. Giuđa thất vọng. Còn con đường trở lại với các môn đệ khác để được cái gì đây? Thầy của mình bị đóng đinh trên thập giá và bị chết rồi, bị tử hình, thì còn cái gì để đi theo nữa? Cho nên Giuđa đã mất 3 năm đi theo Chúa Giêsu với cái hy vọng trần thế, thì Giuđa đã thất vọng hoàn toàn. Còn những môn đệ khác ngồi ăn với Chúa Giêsu và cũng đặt vấn đề, có phải con không? Có phải con phản bội thầy không? Và chính chúng ta cũng vậy. Có đặt vấn đề này, có phải chính chúng ta, mỗi người chúng ta cũng phản bội Chúa Giêsu không? Khi chúng ta phạm tội là chúng ta phản bội lại Chúa. Khi chúng ta chạy theo những kế hoạch riêng của mình giống như Giuđa thì chúng ta cũng bán đứng Chúa. Cho nên, nhiều khi chúng ta bán đứng lương tâm của mình vì một vài đồng bạc. Nhiều khi chúng ta bán đứng lương tâm của mình vì một cái thân thế nào đó, với một người nào đó. Nhiều khi chúng ta coi thường Thiên Chúa và đặt Thiên Chúa dưới cái hàng làm ăn tiền bạc vật chất và coi của cải vật chất trên cả Thiên Chúa nữa. Cho nên người ta dễ dàng làm cả ngày Chủ Nhật, người ta dễ dàng chọn những cái nào thuận lợi cho mình, như phá thai, hoặc là khai gian cái này cái khác, để được cái thú, cái lợi ở trần gian thôi. Cho nên nhiều khi chúng ta bán đứng lương tâm của mình, tức là bán đứng Chúa Giêsu giống như Giuđa vậy, để rồi chính chúng ta cũng sẽ hối hận. Giuđa hối hận đi thắt cổ tự tử. Chính chúng ta hối hận mà không quay trở về thì lúc đó chúng ta giống Giuđa. Còn khi chúng ta hối hận mà chúng ta biết quay trở về giống như Phêrô thì lúc đó chúng ta lại được hưởng ơn cứu độ của Chúa. Cho nên chúng ta biết con đường của Chúa Giêsu đi là con đường chấp nhận qua tử nạn để đến phục sinh vinh quang, như bài đọc thứ nhất Isaiah đã nói về người tôi tớ đau khổ, bài ca thứ 3 đã chấp nhận tất cả những cái đau khổ để gánh tội cho nhân loại. Thì chúng ta còn con đường nào khác mà không đến với Chúa Giêsu? Dù chúng ta vấp ngã như Phêrô, thì chúng ta hãy tin vào lòng thương xót của Chúa và đến với Chúa Giêsu để nhận lãnh sự tha thứ và trở nên những môn đệ đích thực của Chúa Giêsu bằng đời sống làm chứng nhân cho Chúa ở giữa thế giới ngày hôm nay, biết bao nhiêu những người vấp ngã nhưng mà đã trỗi dậy, như Augustino và nhiều vị thánh như Gioan Thiên Chúa, rồi biết bao nhiêu những người trong thời đại của chúng ta cũng đã trải qua những thử thách, những gian nan, nhưng cuối cùng họ đã vượt qua được để sống làm chứng nhân cho Chúa ở trong thời đại của chúng ta. Đời sống của chúng ta sẽ qua đi, nhưng cái quan trọng là chúng ta có kết hiệp được với Chúa Giê-xu để chúng ta vượt qua những cái tội lỗi, những cái đam mê bất chính của mình, những cái kế hoạch của con người, mà tiến tới một đời sống phục sinh của Đức Kitô, đời sống vâng theo thánh ý của Chúa Cha cho đến tận cùng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Để những ai trung thành đến cùng thì được cứu thoát, vì Chúa đến để cứu độ chúng ta chứ không phải kết án. Chúa chờ đợi từng người chúng ta hãy quay trở về bên Chúa và sắp xếp thời gian mỗi ngày để dự thánh lễ. Đó là những bữa tiệc vượt qua mà Chúa Giê-xu đã từng cử hành với các môn đệ của mình. Ngày nay, Ngài vẫn tiếp tục qua thừa các viên linh mục để dâng thánh lễ lên Thiên Chúa Cha, để trao ban thịt máu của Ngài cho chúng ta. Cho nên chúng ta hãy để Chúa Giê-xu biến đổi chúng ta mỗi ngày nên một với Ngài, và Ngài có quyền sử dụng mỗi người chúng ta, thời gian, tiền bạc, tài năng, mọi thứ như Ngài muốn, để cứu rỗi thế giới, để làm vinh danh Chúa Cha, để cảm tạ Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Amen.
Chúa ơi, hồn con xin phó thác trong tay Chúa luôn, những khi vui mừng hoặc những lúc con đau buồn, những khi đời con gặp những nỗi lo âu khó khăn, và những khi tim con ngập tràn hạnh phúc, xin dâng Ngài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. và thánh hóa tâm hồn con. Chúa ơi, con tuy mọn hèn vấp ngã đã bao nhiêu lần tội lỗi, cám dỗ con luôn mãi đã khiến hồn con xa Chúa. Nhưng tim con nay sẵn sàng đón Chúa đến ban ơn lành, tha thứ hết bao lỗi lầm và thánh hóa tâm hồn con. Tha thứ hết bao lỗi lầm và thánh hóa tâm hồn con.